Quan khí, chương 1164, rất mạnh, gocchuyenaudio.com. Vương Trạch Vinh đi nhanh vào cửa và thấy các thường vụ tỉnh ủy Nam Điền đều đã đến đông đủ. Thấy Vương Trạch Vinh xuất hiện, các thường vụ đều đứng lên cười chào hắn. Vương Trạch Vinh về liền triệu tập tổ chức việc học tập dân chủ ở cấp tỉnh ủy. Hôm nay này đáng lẽ đã diễn ra nhưng do Vương Trạch Vinh tham gia hội nghị của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nên mới chậm một chút. Vương Trạch Vinh sau khi vào cửa liền cười bắt tay các thường vụ, thi thoảng còn nói vài câu vui đùa. Các đồng chí, lần này lên Bắc Kinh có cả việc công và việc riêng, cảm ơn công tác của mọi người. Vương Trạch Vinh ném cho mỗi người một điếu thuốc lá. Vương Trạch Vinh nhìn Bàng Trường Huy mà nói, trưởng ban Bành đến Nam Điền, tôi vẫn chưa tổ chức tiệc mừng anh. Sau hội nghị hôm nay mọi người tụ tập được chứ? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Bàng Trường Huy cũng vui vẻ nói, tôi vừa đến Nam Điền nên có chỗ nào làm không tốt mong các vị bỏ qua. Tiền Minh Phú cười nói, năng lực của lão Bành rất mạnh. Sau khi đến Nam Điền thì chỉ trong thời gian ngắn đã mở được cục diện. Hội nghị hôm nay chính là học tập dân chủ nhưng các thường vụ lại nghĩ không đơn giản như vậy. Khi Vương Trạch Vinh không ở đây, Tiền Minh Phú đã làm rất mạnh. Mọi người đang muốn xem Vương Trạch Vinh có dám đấu với Tư Mã Hoàng không? Mọi người cũng biết Tiền Minh Phú không phải đối thủ của Vương Trạch Vinh, quan trọng nhất là Tư Mã Hoàng sau lưng Tiền Minh Phú. Tư Mã Hoàng mới là người mà Vương Trạch Vinh phải e ngại. Nếu Vương Trạch Vinh chịu nhịn thì địa vị của Tiền Minh Phú ở Nam Điền đã được dựng lên. Tiền Minh Phú ngồi đó mà trong lòng đang rất lo lắng. Theo ý nghĩ Vương Trạch Vinh nhất định không thể trước mặt nhiều người gây sự, đây là đắc tội Tư Mã Hoàng. Mấy hôm nay y lợi dụng Vương Trạch Vinh không ở đây mà phối hợp Bàng Trường Huy chỉnh đốn ban tổ chức cán bộ, yêu cầu thành lập tổ phối hợp với Sơn Thành, muốn dùng người của mình. Vương Trạch Vinh châm thuốc rồi nói, tôi nói chuyện riêng khi đến Bắc Kinh, nếu là hội nghị dân chủ thì sẽ tiến hành phê bình và tự phê bình. Lần này lên Bắc Kinh chủ yếu là do đồng chí Uông Chính Phong qua đời. Mọi người cũng biết quan hệ của tôi và đồng chí Uông Nhật Thần, không có biện pháp. Nhà bọn họ ít nam, tôi phải giúp, vì thế công tác ở Nam Điền không thể lo được nhiều. Nếu không phải mọi người phụ trách công việc ở Nam Điền thì tôi rất lo lắng. Mọi người thầm nghĩ chuyện Uông gia có ai không muốn giúp. Ngay cả Tổng Bí Thư cũng tham gia tang lễ, hơn nữa Uông Chính Phong lại là thông gia với Tổng Bí Thư. Vương Trạch Vinh giúp Uông gia làm mọi người ghen ghét, Vương Trạch Vinh nói rất mạnh, trong đó nói cho mọi người biết tôi không chỉ có quan hệ với Uông gia, còn có quan hệ với Lâm gia. Các thường vụ nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt khác nhau. Người Vương hệ đều vui vẻ vì quan hệ của Vương Trạch Vinh quá rộng. Sau khi xử lý xong chuyện của đồng chí Uông Chính Phong thì tôi định về. Kết quả Tổng Bí Thư gọi tôi tới nói chuyện về sự phát triển của Nam Điền. Tổng Bí Thư rất quan tâm đến công tác Nam Điền. Ngài nhấn mạnh Nam Điền muốn phát triển nhanh thì công tác quan trọng nhất là bộ máy đoàn kết. Chỉ có như vậy mới có thể đồng lòng làm tốt công tác Nam Điền. Các đồng chí Tổng Bí Thư đã nhấn mạnh việc này, tôi suy nghĩ thì thấy nhất định Trung ương có chút không hài lòng với vấn. gocchuyenaudio.com, đề bộ máy đoàn kết ở Nam Điền, tôi thấy mọi người nên phê bình và tự phê bình. Các thường vụ nhìn Tiền Minh Phú, chuyện đều do Tiền Minh Phú gây ra. Nếu Tổng Bí Thư có cái nhìn nói rõ Tổng Bí Thư không hài lòng với cách làm của Tiền Minh Phú. Thời gian này Tiền Minh Phú làm gì thì mọi người rõ. Nghe Vương Trạch Vinh đưa Tổng Bí Thư ra, đây là tỏ thái độ dù là ai cũng không thể làm loạn Nam Điền. Có Tư Mã Hoàng thì sao, Tổng Bí Thư cũng không hài lòng. Vương Trạch Vinh nhìn các thường vụ rồi nói tiếp. Tôi lúc ấy đã cam đoan với Tổng Bí Thư về Nam Điền sẽ triệu tập hội nghị dân chủ triển khai công tác phê bình và tự phê bình. Nam Điền chúng ta quyết không thể để Trung ương thất vọng. Chúng ta nhất định phải tòm ra vấn đề, thông qua học tập điều tra ra vấn đề và phải sửa. Như vậy Nam Điền mới có thể phát triển nhanh hơn nữa. Đầu tiên là đưa ra Uông gia, sau đó là Tổng Bí Thư, Vương Trạch Vinh xem ra muốn xử Tiền Minh Phú. Vương Trạch Vinh muốn đắc tội với Tư Mã Hoàng mà chỉnh Tiền Minh Phú sao? Vương Trạch Vinh nói tiếp, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc điểm danh tôi tham gia hội nghị lập pháp chống in lậu sách. Tôi chỉ nói một điểm, đó là Ủy viên trưởng Tư Mã đã gọi tôi tới nói chuyện ở Nam Điền. Ủy viên trưởng Tư Mã rất quan tâm công tác ở Nam Điền. Chẳng qua Ủy viên trưởng Tư Mã cũng rất chú ý vấn đề bộ máy đoàn kết của Nam Điền. Trong nói chuyện, Ủy viên trưởng Tư Mã đã nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo đều phải tự chịu trách nhiệm, không thể đi ngược kỷ luật tổ chức. Ủy viên trưởng Tư Mã đúng là lãnh đạo Trung ương, ngài nói với tôi trong công tác Nam Điền thì phát triển là quan trọng nhất, cán bộ toàn tỉnh phải đoàn kết xung quanh tỉnh ủy mà công tác, quyết không cho ai phá vỡ sự phát triển và không tuân theo kỷ luật tổ chức. Vương Trạch Vinh nói đến đây liền nhìn các thường vụ tỉnh ủy. Khi Vương Trạch Vinh nhắc đến Tư Mã Hoàng, Tiền Minh Phú cười cười. Bây giờ nghe Vương Trạch Vinh nói Tư Mã Hoàng quan tâm đến vấn đề bộ máy Nam Điền đoàn kết y càng vui. Nhưng nghe Vương Trạch Vinh nói ra thái độ của Tư Mã Hoàng, Tiền Minh Phú thầm mắng ông bố vợ mình làm gì thế? Tôi đã giới thiệu các công việc Nam Điền với Ủy viên trưởng Tư Mã. Ủy viên trưởng Tư Mã có cái nhìn đối với công tác của chúng ta. Ngài nói quan trọng nhất là tất cả bộ máy đoàn kết xung quanh tỉnh ủy, ai nếu vi phạm nguyên tắc thì phải nghiêm túc xử lý. Bàng Trường Huy nghe thấy thế liền đổ mồ hôi, y dù như thế nào cũng không ngờ Vương Trạch Vinh đã bàn với Ủy viên trưởng Tư Mã. Xem ra tất cả chuyện Tiền Minh Phú làm thời gian qua là vô ích. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Tư Mã Hoàng. Bây giờ Vương Trạch Vinh lấy Tư Mã Hoàng ra mà nói chuyện, trong này nói rõ nhiều vấn đề. Sau khi nói xong, Vương Trạch Vinh cười nói. Hôm nay học tập về điều lệ đảng lãnh đạo cán bộ và phân công công tác. Trưởng ban thư ký Ninh An Quý nghiêm mặt bắt đầu đọc điều lệ. Sau khi đọc xong cả hội nghị đều yên tĩnh, sau đó các thường vụ đều lên tiếng. Người đầu tiên là Phó Bí Thư Tất Chí Vân. Tất Chí Vân đúng là rất giận. Lần này y ra nước ngoài thì không ngờ Bàng Trường Huy có Tiền Minh Phú ủng hộ mà làm loạn ở ban tổ chức cán bộ. Y biết nếu như để Bàng Trường Huy nắm giữ Bàng Trường Huy y là Phó Bí Thư phụ trách công tác tổ chức thì coi như không còn quyền. Các đồng chí, vừa nghe xong điều lệ tôi có suy nghĩ mới. Nói thật mỗi lần học là tôi lại hiểu thêm, chọn lựa phân, góc chuyện audio.com, công cán bộ phải kiên quyết theo sự lãnh đạo của đảng. Lựa chọn cán bộ phải chú trọng công khai, ngang hàng, cạnh tranh. Mấy nguyên tắc này chúng ta cần cẩn thận tự hỏi, đi thực hiện, liên lạc mấy nguyên tắc này thì bảo sao Trung ương không có ý kiến với công tác của Nam Điền. Cái khác không nói, chỉ riêng biểu hiện không bình thường ở Nam Điền gần đây. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là cơ quan rất quan trọng của tỉnh, thời gian này nghe nói ban tổ chức cán bộ không ngừng điều chỉnh cán bộ. Tôi muốn hỏi trong này có phù hợp nguyên tắc đảng quản lý cán bộ không? Nói ra thật buồn cười, tôi là Phó Bí Thư phụ trách công tác tổ chức mà không rõ ban tổ chức cán bộ làm gì. Tất Chí Vân nghe xong Vương Trạch Vinh nói, y biết mình nên làm như thế nào. Vì thế Tất Chí Vân lập tức nhằm vào Bàng Trường Huy. Tất Chí Vân nói xong, Bí Thư Thị ủy Xuân Thành Chu Kiến Minh cũng lên tiếng. Phó Bí Thư Tất nói đúng, xem ra chúng ta phải chú ý đến vấn đề này. Có lẽ đồng chí Bàng Trường Huy mới tiếp nhận công tác tổ chức nên không rõ. Hôm nay có thể tổ chức học điều lệ, tôi tin sẽ là một lần giáo dục lại đồng chí Bàng Trường Huy. Lão Chu nói hơi quá, đồng chí Bàng Trường Huy cũng có nhiều năm công tác tổ chức. Tiền Minh Phú biết những người này gây khó dễ Bàng Trường Huy là nhằm vào mình, khiến y phải nói. Chủ tịch Tiền, tôi đây là lấy chuyện nói chuyện. Nếu đồng chí Bàng Trường Huy có nhiều năm trong công tác tổ chức thì sao có thể tiến hành điều chỉnh cán bộ ở ban tổ chức cán bộ mà ngay cả phó bí thư phụ trách cũng không biết. Đây là hiện tượng không tốt. Đảng ta luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, cho dù muốn làm việc gì cũng phải tiến hành thảo luận chứ. Nói đến đây tôi đưa ra câu hỏi, trong thời gian này Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành lập tổ phối hợp trao đổi cán bộ với Sơn Thành thì đã thảo luận ở tỉnh ủy chưa? Bàng Trường Huy nói, thảo luận đã họp, lúc ấy Bí Thư Vương ở Bắc Kinh, đồng chí và Phó Bí Thư Tất không ở Nam Điền. Vương Trạch Vinh đập bàn nhìn chằm chằm vào Bàng Trường Huy mà nói. Đồng chí Bàng Trường Huy, tôi còn là Bí Thư tỉnh ủy Nam Điền không? Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sao không nói cho tôi? Vương Trạch Vinh đập bàn và lớn tiếng hỏi làm các thường vụ hoảng sợ. Tất Chí Vân cũng lớn tiếng nói. Tôi còn nghĩ Bí Thư Vương biết việc này. Làm gì thế này, có phải không cần sự lãnh đạo của đảng? Vương Trạch Vinh nhìn Ninh An Quý rồi nói. Biểu quyết hội nghị hôm đó là như thế nào? Ninh An Quý nói, có 9 thường vụ tham gia, 3 đồng ý, 3 bỏ cuộc, 3 phản đối. Vương Trạch Vinh nói, chúng ta tạm thời không nói vấn đề khác. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, nếu hội nghị không thông qua, ai cho ban tổ chức cán bộ quyền làm như vậy? Đồng chí Bàng Trường Huy, ở việc này đồng chí phải chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng đồng chí phải lập tức tiến hành kiểm điểm, lập tức thay đổi tình hình hiện nay ở ban tổ chức cán bộ. Tất Chí Vân nói, tôi thấy việc này không thể xem nhẹ, phải lập tức báo cáo với Trung ương. Vương Trạch Vinh gật đầu nói, thật không ngờ, bảo sao lãnh đạo Trung ương không hài lòng với công tác của Nam Điền. Thì ra có đồng chí trong chúng ta làm việc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức, đây là cảnh tỉnh đối với chúng ta. Bất cứ chuyện gì cũng phải kiên trì nguyên tắc đảng trông coi cán bộ. Tôi thấy như vậy, do đồng chí Tất Chí Vân quan tâm nhiều hơn, tiến hành trấn an ở ban tổ chức cán bộ nhất. Góc chuyện audio.com, định phải sửa, chỉ có như vậy thì chúng ta mới cho quần chúng nhân dân thấy đảng ta có thể sửa sai. Cách chương.